SBS Việt ngữ.
Theo tôi thì vấn đề hội thảo giữa Việt Úc về quốc phòng Việt Úc thì đã diễn ra từ khá lâu và cứ khoảng chừng vài năm, vài ba năm lại diễn ra một lần. Ví dụ như vào cái thời trước đây là thời Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh của Việt Nam thì cũng đã có cái cuộc hội thảo đối với Úc, tôi nhớ là như vậy. Và lúc đó thì vào thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà nó chỉ có một cái điểm khác biệt là vào cái thời Phùng Quang Thanh thì cái xu hướng mà được coi là hơi nghiêng ngả về phương Tây, hơi nghiêng ngả về cái khối đồng minh quân sự Đông Bắc Á của Việt Nam á, chưa rõ như bây giờ. Và lúc đó Việt Nam vẫn còn nguyên trong cái trạng thái là loser chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Và vấn đề Biển Đông cũng chỉ đem ra giống như là một cái tấm bình phong mà thôi, và nó hoàn toàn là vô vị, hoàn toàn là không có ý nghĩa gì cả. Còn cái hội thảo lần này giữa Úc và Việt Nam thực ra thì cũng có đề cập tới cái việc Biển Đông, và cũng diễn ra trong cái bối cảnh cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang chưa có cái dấu hiệu nào trầm lắng và càng ngày có thể là càng căng thẳng hơn. Thứ hai là Việt Nam đang có cái khuynh hướng là xích lại gần Mỹ thông qua cái chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis của Mỹ đấy, đến Việt Nam vào tháng 10 năm 2018. Và thứ ba nữa là Việt Nam cũng đã có những cái bắt đầu những cái bước xích lại gần hơn đối với nền quân sự của Ấn Độ. Và bắt đầu nghe nói là có triển khai cái hợp đồng mua nửa tỷ đô la tín dụng quân sự của Ấn Độ. Thế thì tôi nghĩ rằng với Úc cũng vậy thôi. Úc là một trong những cái đồng minh quân sự của người Mỹ. Và chắc chắn là Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Úc muốn lôi kéo Việt Nam vào cái vòng cung Đông Bắc Á. Hay là chính xác hơn là cái vòng cung vừa Đông Bắc Á và vừa châu Á Thái Bình Dương, bảo vệ an ninh hàng hải của Mỹ cũng như là các nước khác ở khu vực Biển Đông để tránh khỏi cái việc mà Trung Quốc can thiệp. Và đồng thời là vừa rồi chúng ta cũng thấy là Mỹ lần đầu tiên đã lên tiếng là đòi Trung Quốc là rút tên lửa ra khỏi khu vực Biển Đông. Tức là chính xác là tôi nhớ là Trung Quốc vào năm 2016, đầu năm 2016 thì Trung Quốc đã bố trí kéo tên lửa ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đấy, bố trí ở đó cho tới tận ngày nay và bây giờ vẫn không rút ra. Như vậy thì cái hội thảo quốc phòng Việt Úc thì theo tôi thì cũng chưa nói lên một cái vấn đề gì quan trọng, mà có lẽ là cái vấn đề quan trọng hơn sẽ là phải là thế này, là khi nào giữa Việt Nam và Úc sẽ có một cái hiệp ước bảo vệ lẫn nhau về vấn đề quốc phòng và Biển Đông, cũng giống như là trước đây giữa Philippines và Mỹ đã có một cái hiệp ước, hiệp định như vậy về quốc phòng. Thế thì nếu như là Việt Nam và Úc mà có được một cái hiệp ước về quốc phòng, hay là giữa Việt Nam và một số nước trong Đông Bắc Á với Nhật Bản hay với Ấn Độ và đặc biệt là với Mỹ mà có cái hiệp định, một hiệp ước bảo vệ quốc phòng lẫn nhau, thì tôi cho rằng điều đó mới có ý nghĩa và nó mới là một cái dấu chỉ rõ rệt cho thấy là Việt Nam đã gần như có thể nói là chấm dứt cái thế đu dây chính trị và ngả sang phương Tây rõ ràng hơn, với những cái dấu hiệu và biểu hiện rõ ràng hơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà thưa anh, xét lại nước Úc thì ngoài cái hiệp ước NSUS giữa Úc, Liên Tây Lan và Hoa Kỳ hỗ tương về quốc phòng với nhau, thì Úc chưa từng ký một hiệp ước về quân sự hỗ tương về quốc phòng cho bất cứ quốc gia nào. Thì có lẽ rằng với Úc và Việt Nam, thưa anh, cái tình trạng quốc phòng giữa hai nước, mặc dù đã có từ năm 1999 khi có biên bản ghi nhớ về quốc phòng, nhưng mà cho đến nay cũng chẳng có tiến triển gì nhiều. Thì anh nghĩ rằng về phía Việt Nam sẽ phát triển theo hướng dựa vào Mỹ nhiều hơn là Úc hay không? Bởi vì về phía Mỹ có những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis yêu cầu Trung Quốc rút hỏa tiễn ra khỏi các hòn đảo nhân tạo tại Việt Nam. Thì thưa anh, có lẽ là một hiệp ước nếu đạt được với Mỹ sẽ có lợi hơn cho Việt Nam hơn là với Úc. Anh có nghĩ vậy không ạ?
Điều đó là điều chắc chắn, tại vì nó tùy thuộc vào cái vị thế chính trị, quân sự và kinh tế của Mỹ và cái vai trò của Mỹ trong cái vòng cung Đông Bắc Á, châu Á, Thái Bình Dương. Thì chắc chắn là nếu mà Việt Nam có một cái hiệp ước hỗ trợ quân sự hay là hỗ trợ quân sự song phương với Mỹ thì điều đó sẽ ngay trước mắt sẽ hỗ trợ cho Việt Nam có thể tự tin hơn trong cái việc khai thác một số cái lô dầu ở khu vực Biển Đông, làm cho cái vùng được coi là chủ quyền của Việt Nam không đến nỗi quá là lo ngại hoặc là quá là sợ sệt trước Trung Quốc, trước cái sự can thiệp của cái đường lưỡi bò của Trung Quốc. Còn với Úc thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là Việt Nam đã xem xét Úc ở một cái cạnh như là một, nếu không phải là một đồng minh thì cũng là một cái người bạn tương đối gần gũi, chứ không đến nỗi là ghẻ lạnh hoặc là xa lạnh như trước đây. Và trong cái mối quan hệ với Mỹ, nếu như là Việt Nam dựa vào quốc phòng của Mỹ để bảo vệ cái quyền lợi, cái lợi ích kinh tế của Việt Nam ở khu vực Biển Đông, thì với Úc, tôi nghĩ rằng Việt Nam không dựa vào Úc, nhưng mà Việt Nam chơi với Úc. Có thể nói nôm na là thế này, tức là Việt Nam dựa Mỹ và Việt Nam chơi với Úc. Và đây là có thể nói là, tôi cho rằng đây là một cái khái niệm có thể là tương đối mới. Tại vì trước đây không xuất hiện cái khái niệm này. Khi mà Việt Nam dựa vào Mỹ và Việt Nam chơi với Úc thì điều đó có nghĩa là Việt Nam sẽ phải ly khai dần cái quỹ đạo của Trung Quốc mà trước đây Việt Nam vốn phụ thuộc rất lớn.
Dạ vâng, mọi chuyện còn trước mặt. Nhưng mà thưa anh, như anh đã nói thì cái thế của Việt Nam phải đu dây giữa Trung Quốc và các nước phương Tây thì dường như rằng trong một tương lai gần đây không nên xa lắm thì Việt Nam vẫn phải tiếp tục đu dây nữa, chứ không có thể nào có một cái gì khác biệt hơn hoặc là ngã hẳn về phương Tây, bởi vì Trung Quốc lúc nào cũng hiện diện ở sát biên giới và ở ngoài Biển Đông, phải vậy không thưa anh?
Ở Việt Nam đó chính là cái vấn đề, một cái lời nguyền địa lý người ta đã nói từ lâu ở Việt Nam đối với Trung Quốc. Một cái đất nước Trung Quốc và một cái chế độ chính trị Trung Quốc nó kề sát Việt Nam về mặt địa lý thì thực sự đó là một cái lời nguyền mà Việt Nam không thể bước qua được, và do đó khi mà không thể bước qua được thì cái trạng thái đu dây của Việt Nam cũng có lẽ là duy trì vĩnh viễn. Tôi muốn nói là duy trì vĩnh viễn không chỉ hiện nay mà nó đã được duy trì từ trong bao đời lịch sử của Việt Nam rồi. Cho nên là cái vấn đề là nó chỉ có thể nói là cái góc độ của Việt Nam ngả sang phương Tây, ngả sang Mỹ ở một góc độ nào đó nhiều hơn, nhưng mà không thể nói là ngả hẳn hay là Việt Nam sẽ dứt khoát là chọn Mỹ là một đồng minh lâu dài hoặc là một đồng minh vĩnh viễn để tránh xa khỏi đồng minh Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là cái tình trạng mà đu dây của Việt Nam thì vẫn duy trì thôi. Nhưng mà với cái góc độ ngả sang phương Tây của Việt Nam trong thời gian tới chắc chắn là sẽ phải nhiều hơn. Và trong đó cái quan hệ hữu hảo đối với quốc phòng, đối với giới quân sự của Úc, tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ phải tính tới cái việc là giữa Việt Nam với Úc, với Ấn Độ, với Nhật Bản và một số nước trong vòng cung đông Bắc Á sẽ phải có cái mối quan hệ gần gũi hơn, mà tính chất ít nhất là một vấn đề giao lưu để có thể thể hiện một số cái cuộc tập trận, còn cái hội thảo có lẽ là chỉ là vấn đề tiền đề thôi.
Dạ vâng, quay trở lại vấn đề Việt Nam thì thưa anh, trong tuần qua tướng Phan Văn Vĩnh đã ra tòa bản án, thì đến giờ này cơ quan truyền thông ở trong nước nói rằng đồng ý giữ kín. Thưa anh, nhiều người ở ngoài, nước ngoài không hiểu tại sao lại có cái chuyện mà giữ kín bản án, và bản án sẽ là bao nhiêu, rồi từ trước giờ đâu có tiền lệ như vậy không thưa anh?
Đây là vài cái dấu hiệu có thể nói là rất lạ trong cái phiên xét xử là ông tướng Phan Văn Vĩnh này. Thứ nhất, cái dấu hiệu lạ thứ nhất là mặc dù chưa chính thức nhưng mà đã có thông tin là hội đồng xét xử chấp nhận cái đề nghị của tướng Phan Văn Vĩnh là không công khai bản án. Và chúng ta biết là đối với cái được gọi là nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa thì tính minh bạch hóa hay công khai hóa là đương nhiên, và từ trước tới giờ trừ những cái vụ án xét xử kín về an ninh chính trị và gián điệp thì còn lại những cái vụ mà xét xử tham nhũng hay là tội phạm như thế này, tội phạm hình sự như thế này thì đều công khai bản án cả. Thế thì bây giờ nếu như không công khai bản án như thế này thì lý do gì để không công khai bản án? Đó là một cái dấu hiệu lạ. Cái dấu hiệu thứ hai là cái việc hội đồng xét xử có cái ý kiến cho là có thể có những cái tình tiết giảm nhẹ đối với tướng Phan Văn Vĩnh, do ông này là đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm hay là thư binh 2/4, và kể cả cái việc là bỏ miễn cái tội danh là đưa hối lộ cho tướng Phan Văn Vĩnh. Thì tôi thấy đó là những cái dấu hiệu, phải nói là những cái dấu hiệu lạ, mặc dù cái phiên tòa này mới được mở ra. Và đến chiều ngày hôm qua thì ngày 14 tháng 11 thì trong cái phiên xử Phan Văn Vĩnh thì bỗng dưng lại hé ra có một thông tin là có một cái thế lực bảo kê rất lớn ở trên này, tức là chắc chắn là ở trên Bộ Công an, chúng ta hiểu là như vậy. Đấy. Và đã làm cho cái nhóm bị cáo, những cái nhóm mà tham gia vào cái đường dây cờ bạc công nghệ cao hoàn toàn là ung dung tự tại, hoàn toàn là yên tâm để có thể đánh bạc công nghệ cao thoải mái trong suốt một thời gian dài mà không bị đụng chạm, không sợ bị đụng chạm gì cả. Như vậy thì cái dấu hỏi đặt ra là cái thế lực ở trên, cái thế lực bảo kê ở trên và rất cao như vậy, đó là thế lực nào? Và gồm có những ai? Thế thì đáng chú ý là cái tình tiết mà các bị cáo khai ở tòa cái thế lực bảo kê như vậy lại không được khai ở trong cái quá trình mà hỏi cung của cơ quan an ninh điều tra hoặc là cảnh sát điều tra, và bây giờ chỉ có khai ở trước tòa. Thế thì cái tình tiết đó, cái tình tiết mà cái thế lực bảo kê nó mới xuất hiện như vậy, liệu nó có liên quan gì tới cái việc mà cái lời đề nghị của tướng Phan Văn Vĩnh về cái chuyện là không công khai cái bản án của ông ta trên mạng, hay là ông ta được giảm cái tội danh, được miễn cái tội danh đưa hối lộ đó? Thế thì tôi cho rằng có một sự liên quan, có thể thậm chí là có một cái sự liên đới rất gần gũi với nhau, và dường như là ông Phan Văn Vĩnh đã đang nắm được một cái bí mật rất lớn, đang nắm được một bí mật rất lớn. Bí mật đó là gì? Bí mật đó liên quan tới, có thể là liên quan những nhân vật, những cái nhân sự, những cái cấp rất cao, rất cao. Mà đối với Phan Văn Vĩnh ấy, thì đã là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân, thì những cấp rất cao ở đây có thể hiểu là còn vượt quá cấp Bộ trưởng Bộ Công an, có nghĩa là phải nằm ở trong Bộ Chính trị và thậm chí là nằm trong thường vụ Bộ Chính trị, có nghĩa là nằm trong cái bộ tứ của Việt Nam. Thế thì bây giờ chúng ta là cần suy nghĩ rằng cái lời khai của Phan Văn Vĩnh như vậy là có ẩn ý gì, và cái cấp rất cao đó là ai. Và cũng đang có những cái thông tin rằng một trong những cấp rất cao đó là Phạm Quang Nghị, tức là nguyên cựu bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại vì trong cái vụ án Phan Văn Vĩnh thì có Nguyễn Văn Dương. Nguyễn Văn Dương là một trong những cái chủ mưu trong cái đường dây đánh bạc công nghệ cao và đóng vai trò rất tích cực, rất đắc lực. Thì Nguyễn Văn Dương lại là con rể của Phạm Quang Nghị. Thế nhưng mà chỉ có điều là cái cấp rất cao là Phạm Quang Nghị thì tôi thấy nó cũng, nếu mà cấp rất cao là Phạm Quang Nghị thì tôi thấy nó hơi vô lý. Tại vì Phạm Quang Nghị thực chất là đã thôi giữ chức, đã về hưu từ cuối năm 2015, đầu năm 2016, tức là tại đại hội 12. Ông Nghị không còn là ủy viên Bộ Chính trị nữa, và sau đó là biến mất trên chính trường và không còn vai trò gì cả. Thế thì trong khi đó thì cái đường dây đánh bạc công nghệ cao thì chỉ bắt đầu từ nổi trội lên và hoạt động rộng khắp là từ khoảng giữa năm 2016 đó. Thế thì như vậy thì cái vai trò của Phạm Quang Nghị có lẽ là không liên quan nhiều lắm tới được coi là cái thế lực rất cao mà các bị cáo khai tại tòa, mà có thể là liên quan tới những người khác. Như vậy thì sắp tới đây tôi nghĩ rằng dư luận sẽ đặc biệt chú ý về phía sau cái đường dây công nghệ đánh bạc công nghệ cao của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa là cấp rất cao nào, thế lực rất cao nào.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, chính vì điểm đó mà ông tướng Phan Văn Vĩnh đã dám tuyên bố trước là ông sẽ ra trước tòa, ông sẽ khai hết. Và anh vừa cho biết rằng có một thế lực gì lớn lắm, đã có vẻ như là các bị cáo có thái độ ung dung. Và thưa anh, có thể rằng có sự can thiệp như vậy thì những người này sẽ được tha bổng không anh? Và nếu như vậy thì những bản án khác, tại sao những người khác chẳng như là trong bản án của Vũ Nhôm lại không xin là đừng công bố bản án mà phải nói ra bao nhiêu, hoặc là những bản án của các ông như Trịnh Xuân Thanh vân vân bị hai án tù chung thân thì có quyền xin tòa án đừng công bố cái bản án? Nếu mà ông Phan Văn Vĩnh làm được như vậy thì các bị cáo cũng có thể xin được hưởng cái ân huệ đó không thưa anh?
Vâng, đó chính là cái vấn đề mà tôi nói là cái dấu hiệu và biểu hiện rất lạ từ trước đến nay, và nó gần như không có tiền lệ. Nó chỉ trừ những cái vụ án an ninh chính trị hoặc là gián điệp, xét xử gián điệp thôi thì mới có, thì xử kín thì mới không công bố, và nói chung là không thông tin gì đó bên ngoài. Chứ còn cái việc mà Phan Văn Vĩnh đề nghị không công bố cái bản án ấy, thì thực sự ra đó là một cái lời đề nghị nó khá vô nghĩa. Tại vì nếu đã xét án, đã quy án, xử án rồi thì có cái bản án bao nhiêu năm mà bản án như thế nào, có công bố hay không công bố thì nó vẫn là cái bản án đó. Và thực sự là nếu như là xét xử như là đối với Vũ Nhôm hay là Út Trọng hay là Đinh La Thăng ấy, thì nếu mà không công bố cho em nữa, nhưng mà cái bản án đó lên tới 10, 10 mấy năm tù giam hoặc là vài chục năm tù giam ấy, thì thực sự ra cái việc mà không công bố thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Mà trong trường hợp này nó chỉ có một cái ẩn ý phía sau cái lời đề nghị của Phan Văn Vĩnh, và tôi nghĩ là chắc chắn ở đây nó có một cái ẩn ý rất lớn mà muốn đánh lừa dư luận, rằng cái việc không công bố bản án có nghĩa là để cho dư luận không biết được là Phan Văn Vĩnh sẽ bị xử án như thế nào. Có điều đó có thể đồng nghĩa với việc là cái mức xử án đối với Phan Văn Vĩnh là nhẹ hơn, hoặc là thậm chí là nhẹ hơn rất nhiều so với cái tội trạng thực tế mà ông ta đã phải lãnh. Ví dụ như là nếu mà so với cái tội trạng mà Phan Văn Vĩnh đáng phải lãnh thì có thể lên từ 10 đến 15 năm tù giam, thì cái bản án của Phan Văn Vĩnh ấy, chỉ có khoảng vài ba năm tù giam thì sao? Và lúc đó không công bố và không ai biết cả. Và không ai biết thì dư luận sẽ không phản ứng đối với hội đồng xét xử, đối với tòa án và đối với Phan Văn Vĩnh. Thì cái vụ án Phan Văn Vĩnh sẽ trôi nhẹ về tương lai, và có lẽ là cũng giống như là một số trường hợp đại gia của Việt Nam hay là quan chức của Việt Nam trước đây, kể cả quan chức của Bộ Công an cấp thứ trưởng, thì tội trạng rất nhiều, ví dụ như liên quan tới vụ Nam Cam, nhưng mà chỉ ở khoảng chừng 3-4 năm rồi ra. Đó, thế thì tôi nghĩ rằng có cái ẩn ý rất lớn của Phan Văn Vĩnh phía sau cái đó. Nhưng mà vấn đề cốt yếu vẫn là tại sao Phan Văn Vĩnh lại chủ động và có vẻ tự tin đến mức như thế, tức là dám đưa ra cái lời đề nghị, và thậm chí lời đề nghị đó còn đang có cái hơi hướng là được cái hội đồng xét xử chấp thuận. Như vậy thì phía sau cái lời đề nghị đó là cái gì, và liệu Phan Văn Vĩnh khi mà khai hết, khai sạch thì sẽ khai tới cái thế lực rất cao nào ở trên, và cái thế lực đó ảnh hưởng như thế nào. Và tôi có cảm giác rằng cái phiên tòa xử Phan Văn Vĩnh này ấy, mặc dù mới bắt đầu thôi, nhưng mà nó là có một cái sự xung đột ngấm ngầm ở bên trong, và sự xung đột đó có lẽ là giữa hai thế lực chính trị, tôi chưa thể nói rõ, và cũng chỉ mới có thể nói là cảm nhận thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng dường như là có một cái sự xung đột về quyền lực và về lợi ích trong cái phiên tòa này giữa hai thế lực chính trị, và cho tới giờ thì cũng chưa biết thế lực nào thắng thế lực nào.
Dạ vâng, có lẽ rằng trong tương lai những thế lực chính trị đằng sau đó, hoặc là những cái yếu tố lạ mà anh vừa nói đó, ở Việt Nam thì hay thường dùng những cái từ lạ, cái tàu lạ, rồi một người nào đó, người lạ không dám nói là người đó là quốc tịch gì. Dạ vâng, nhưng mà thưa anh, ai cấm được dư luận lại đồn rằng ông Phan Văn Vĩnh được tha bổng? Tại sao tha bổng? Có thể tha bổng chứ, bởi vì bản án không đưa ra thì ai cũng có thể đoán già đoán non được, thưa anh ạ. Dạ.
Cho tới nay thì có một cái chi tiết cũng rất lạ là không hiểu sao các cơ quan an ninh điều tra của Việt Nam nằm trong cái khối công an của Việt Nam được coi là giỏi nhất thế giới, được Việt Nam coi là giỏi nhất thế giới, lại không tìm ra bất kỳ một cái bằng chứng nào về cái chuyện là ông Phan Văn Vĩnh nhận hối lộ. Không tìm ra được bằng chứng nào, và do vậy cho nên là ông Phan Văn Vĩnh đã được miễn cái tội danh là nhận hối lộ. Và nếu mà không còn cái đó, không có cái bằng chứng đó, đó thì tất cả những cái gì liên quan tới Phan Văn Vĩnh chỉ là vấn đề là thiếu trách nhiệm thôi. Tức là trong cái luật hình sự Việt Nam nó chỉ liên quan tới vấn đề là thiếu trách nhiệm gây hậu quả, hoặc là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thì trong trường hợp mà thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thì Phan Văn Vĩnh có lẽ là sẽ cùng lắm sẽ nhận một cái mức án theo tôi cỡ khoảng chừng 5-6 năm tù giam. Còn nhẹ hơn thì có lẽ chỉ khoảng chừng vài ba năm. Và nếu như quả thực là đang ẩn chứa một cái động thái là Phan Văn Vĩnh sẽ đẩy lên cho một cái thế lực, một cái cấp rất cao nào đó chịu trách nhiệm thay vì mình, có nghĩa là ông ta sẽ phải khai sạch để cầu an cho ông ta, thì có lẽ thậm chí là cái vấn đề đó, vấn đề mà Phan Văn Vĩnh được tha bổng cũng không loại trừ nhé. Đấy, tại vì trong ở Việt Nam á, đã có những trường hợp á, là tội nhân á, ra tới giữa cột rồi, chuẩn bị bắn rồi, ra pháp trường dựa cột rồi, nhưng và sau đó lại ngưng bản án, ngưng thi hành bản án, và do đã khai ra một cái nhân vật quan trọng nào đó, hoặc là một cái chuyện gì đó cực kỳ quan trọng, cho nên là hoãn thi hành bản án, và sau đó thậm chí không còn ai nghe nói tới số phận của cái tội nhân đó như thế nào nữa.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng rất nhiều cho tiết mục Việt Nam tuần qua kỳ này, và hy vọng rằng trong tuần tới chúng ta sẽ khám phá nhiều cái lạ tại Việt Nam nữa, thưa anh.
Vâng, xin chào, xin cảm ơn anh Khánh Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.